Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Tòm băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, thứ Tư, mùng 6 tháng 8. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức cha Claude Medita, Tổng giám mục Tirana, về chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha Francisco tại Albania. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Hoàng Nam trình bày, chứng từ về bước đầu gặp gỡ Thiên Chúa của một thành viên huynh đoàn thánh giá người Pháp. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài, đại cương về bí tích thêm sức. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Châu đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi điện tín chia buồn với Đức Cha Peter Comensoli, giám quản Sydney và toàn tổng giáo phận, về cái chết của Đức Hồng Y Edward Clancy, nguyên tổng giám mục Sydney. Đức Thánh Cha phó thác vị chủ chăn đầy nhiệt huyết cho lòng từ bi Chúa. Ngài bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Cố Hồng Y Clancy vì lòng trung thành với sứ vụ giám mục, yêu thương lo lắng cho người nghèo, yểm trợ nền giáo dục công giáo và thăng tiến đối thoại đại kết. Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh cho tất cả những ai đang thương khóc Đức Hồng Y Clancy và mọi tín hữu tham dự thánh lễ an táng Đức Cố Hồng Y. Đức Hồng Y Edward Clancy đã qua đời sáng ngày Chủ nhật mùng 3 tháng 8 vừa qua tại Sydney, thọ 90 tuổi.
London, các giám mục Anh Quốc và vùng Gans mời gọi tín hữu toàn nước cầu nguyện cho các Kitô hữu Iraq. Vào ngày hôm nay, 6 tháng 8, lễ Chúa Hiển Dung, thể theo lời yêu cầu của các vị lãnh đạo tôn giáo nước này, và Chủ nhật mùng 10 tháng 8 trong toàn Anh Quốc và vùng Gans. Lời kêu gọi mang chữ ký của Đức cha Declan Clan, giám mục Clifton, chủ tịch văn phòng ngoại vụ của Hội đồng Giám mục Anh Quốc và vùng Gans. Thông cáo có đoạn viết: trong vài tuần qua, các biến cố xảy ra tại Iraq thật là thê thảm. Các Kitô hữu đã bị đuổi ra khỏi thành phố Mosul. Từ 60.000 tín hữu Kitô năm 2003, giờ đây không còn ai nữa. Kể từ 1600 năm nay, đây là lần đầu tiên không có thánh lễ cử hành tại Mosul. Nhiều tín hữu Kitô đã chạy trốn sang các vùng chung quanh đồng bằng Ninive hay Kurdistan, khi các chiến binh của quốc gia hồi đe dọa những ai không ký nhận ý thức hệ cuồng tín của họ. Chúng ta đang chứng kiến một cuộc thanh lọc tôn giáo và chủng tộc chống lại các Kitô hữu, cũng như nhiều cộng đoàn khác như Sunfit, Sabat, Mandean, Yazidi và Turkmen, khi các người cuồng tín đuổi họ ra khỏi các vùng đất đã là quê hương của họ từ hàng ngàn năm nay, và nhà thờ đã bị biến thành đền thờ Hồi giáo, các đan viện cổ bị bỏ hoang và các Kitô hữu bị ghi dấu hiệu thành mục tiêu cho các người cuồng tín. Tôi thỉnh cầu chính quyền Anh Quốc và các quốc gia khác cứu các Kitô hữu và các cộng đoàn bị bách hại khác tại Iraq, và cấp thiết cứu trợ họ. Tôi mời gọi anh chị em yểm trợ tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cũng như các tổ chức bác ái công giáo khác trong công tác trợ giúp các anh chị em Iraq trong thời điểm khủng hoảng này. Điều quan trọng nhất là xin anh chị em cầu nguyện, xin Thiên Chúa thương xót dân tộc Iraq, an ủi những người đang than khóc, băng bó vết thương của họ và chữa lành các con tim tan vỡ trong các vùng đất kinh thánh đã từng là chiếc nôi của nền văn minh này.
La Vang, Đại hội Thánh Mẫu Toàn quốc lần thứ 30 sẽ diễn ra tại Trung tâm Thánh Mẫu La Vang trong các ngày từ 13 đến 15 tháng 8 này, với sự tham dự của hàng trăm ngàn tín hữu đến từ khắp nơi trong nước. Đại hội năm nay tập trung vào việc loan báo tin mừng cho cuộc sống gia đình. Trong các ngày đại hội, ngoài các thánh lễ đại trào, các buổi thuyết trình, canh thức cầu nguyện, chia sẻ chứng tá cuộc sống tin cậy mến, tín hữu có thể lãnh bí tích hòa giải với hàng trăm linh mục sẵn sàng ngồi tòa giải tội. Cũng có đêm văn nghệ với sự đóng góp tiết mục của nhiều thành phần và hội đoàn dân Chúa khác nhau. cha Vinh Sơn Phạm Trung Thành dòng trước cứu thế tại Hà Nội cho biết, để chuẩn bị cho Đại hội Thánh Mẫu La Vang, mỗi tuần các cha đều tổ chức các buổi đọc kinh thánh và canh thức cầu nguyện với sự tham dự của các gia đình. Có nhiều người lớn ít tham dự thánh lễ và không tới với bí tích giải tội nữa, nhưng cha hy vọng họ còn có đức tin trong tim và cộng đoàn cầu nguyện cho họ. Theo các cuộc điều tra của giáo hội, các gia đình ngay ở Hà Nội gặp khá nhiều khó khăn. Cảnh thành thị hóa và sự phát triển nhanh chóng buộc mọi người trong gia đình chu toàn các nhiệm vụ khác nhau, làm việc, học hành, dấn thân trong nhiều sinh hoạt đa diện. Con người không còn có thời giờ cho nhau nữa, và người ta quên việc đào tạo giới trẻ. Các phụ huynh phải tái khởi hành từ con cái là chìa khóa tương lai của cộng đoàn giáo hội và cộng đoàn xã hội.
Managua, các giám mục Nicaragua mạnh mẽ lên án mọi hành động khủng bố bất công và yêu cầu chính quyền mau chóng điều tra và đưa các thủ phạm ra trước công lý. Các vị cũng mời gọi toàn dân đừng rơi vào cám dỗ báo thù. Hội đồng giám mục Nicaragua đã đưa ra các lời kêu gọi trên đây trong thông cáo công bố ngày 31 tháng 7 vừa qua, mang chữ ký của Đức cha Chủ tịch Socrates René Sandiego Quirón. Các giám mục ám chỉ vụ khủng bố ngày 19 tháng 7 khiến cho 5 người chết và 24 người bị thương, khi các nhóm người vũ trang tấn công một đoàn xe chở các người đấu tranh phò chính quyền trên đường về nhà sau khi mừng kỷ niệm 35 năm cách mạng Sandinista trong thủ đô Managua. Các giám mục Nicaragua bày tỏ đau buồn trước các hành động khủng bố, không thể biện minh được này. Cảnh sát quân đội cần phải nhanh chóng điều tra và đưa các thủ phạm ra trước công lý. Ngoài ra, đứng trước các bất hại, giam giữ bất công, các vụ biến mất không thể giải thích được của nhiều người, sự kinh hoàng và cái chết bao vây dài thành phố trong nước, các giám mục Nicaragua khích lệ dân chúng đừng rơi vào cám dỗ báo thù và đừng lẫn lộn hình phạt chính đáng mà thủ phạm phải chịu với thù ghét và báo oán. Bởi vì nếu người ta hành động như vậy, thì bạo lực sẽ gia tăng và sẽ gây ra nhiều khổ đau và không còn chỗ cho công lý và sự sống chung hòa bình trong xã hội. Các giám mục yêu cầu các lực lượng an ninh quốc gia điều tra tìm ra các thủ phạm, nhưng luôn tôn trọng các quyền con người, không dùng áp lực, đe dọa tra tấn và bạo lực. Muốn tái lập công lý mà lại dùng các phương thức tội phạm là một sai lầm rất lớn. Trong một quốc gia dân chủ, mọi người đều có trách nhiệm đối với công lý và hòa bình. Vì thế, các giám mục Nicaragua kêu gọi luôn luôn tìm các giải pháp hòa bình qua sự tôn trọng lẫn nhau, qua đối thoại và sự nhân nhượng. Dấn thân thăng tiến bảo vệ sự sống và phẩm giá của mọi người và không rơi vào vòng bạo lực chống lại nhau.
Hà Nội, ông Heiner Bielefeld, đặc sứ của Liên Hiệp Quốc, quan sát tự do tôn giáo, đã tuyên bố rằng các vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo và tự do lương tâm là một thực tại ở Việt Nam ngày nay. Trong chuyến viếng thăm Việt Nam kết thúc vào ngày 1 tháng 8 vừa qua, ông Bielefeld đã gặp gỡ các giới chức chính quyền trung ương, địa phương, cũng như giới lãnh đạo các tôn giáo. Ông đã viếng thăm các tỉnh An Giang, Gia Lai và Kon Tum. Một số các chứng nhân và đại diện cũng như các người tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền muốn gặp ông đã bị công an cảnh sát chìm nổi của nhà nước Cộng sản đe dọa, sách nhiễu, ngăn chặn theo cung cách của các tổ chức tội phạm như họ vẫn làm từ trước tới nay. Trong các năm qua, tại ba tỉnh nói trên đã xảy ra rất nhiều vụ vi phạm nhân quyền và bách hại tôn giáo, đặc biệt là các vụ tấn kích đàn áp các tín hữu công giáo và tin lành tại Kon Tum trong các năm 2012-2013. Ông Bielefeld đã được Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đặc phái sang Việt Nam để quan sát tình hình tự do tôn giáo và viết bản tường trình cho năm 2015. Ông cho biết thái độ chung của nhà nước Cộng sản Việt Nam là khinh bỉ các quyền con người và rất tiêu cực, tìm mọi cách hạn chế quyền tự do tôn giáo đối với các nhóm thiểu số và các tín hữu thực hành đạo mà không là thành phần của các giáo hội quốc doanh. Ông đặc sứ Liên Hiệp Quốc cũng nhận xét rằng trong bộ hình luật có các kiểu diễn tả mơ hồ liên quan tới các vụ lạm dụng dân chủ. Nhà nước Cộng sản Việt Nam lúc nào cũng rêu rao tôn trọng nhân quyền để lừa bịp dư luận thế giới, nhưng trên thực tế họ tước đoạt mọi quyền tự do của người dân, hiên ngang dùng bạo lực ăn cướp đất đai tài sản của dân và của các tôn giáo để bán cho các hãng xưởng đa quốc. Nhà nước dùng quân đội, công an, cảnh sát và các tổ chức côn đồ tội phạm để đàn áp sách nhiễu người dân. Họ còn tùy tiện vu khống quy kết tội, bắt giữ, giam cầm, kết án tù bất cứ ai, đặc biệt là những người có can đảm dám lên tiếng tranh đấu cho các quyền con người, phê bình chính sách cai trị độc tài, thối nát, vô luân và tàn bạo của chính quyền, phản bội dân tộc, bán nước cho Trung Quốc.
Ottawa, trong thông cáo công bố nhân dịp tưởng niệm 100 năm đệ nhất thế chiến ngày 1 tháng 8 vừa qua, Đức cha Paul André de Rocher, Tổng giám mục Gatineau, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada khẳng định phải trở thành dịp để Kitô hữu canh tân dấn thân xây dựng hòa bình. Ngày 4 tháng 8 năm 1914, Canada đã tham chiếm giới Anh quốc, chống lại nước Đức. Trong sứ điệp, Đức cha de Rocher mời gọi tín hữu phân biệt giữa chiến tranh và các nạn nhân mà chiến tranh gây ra, bởi vì không bao giờ cần cử hành và vinh danh các kinh hoàng của các xung khắc, các thành phố bị tiêu hủy, các đền đài bị tàn phá, các cánh đồng bị tan hoang, các nhà máy bị khựng lại. Trái lại, cần vinh danh các binh sĩ xác tín rằng họ chiến đấu chống lại sự dữ, đã chấp nhận chịu đựng bằng cùng khổ đau, thương tích và cái chết. Các binh sĩ là các nạn nhân đầu tiên của chiến tranh, không được quên điều này. Chúng ta khóc thương cái chết của họ, tiếc nối cuộc sống quá ngắn ngủi của họ, và trong kỷ niệm về họ, chúng ta dấn thân xây dựng hòa bình. Đức cha de Rocher cũng định nghĩa vai trò quý báu của các tiên úy quân đội, các linh mục, các phó tế và giáo dân đồng hành với binh sĩ và gia đình họ, cố vấn, khích lệ và canh thức bên họ, cầu nguyện cho họ và với họ. Các vị là các ngọn đèn pha của hy vọng, nhất là trong những vùng tối tăm của chiến trường. Trích lại thông điệp tiến bộ các dân tộc, phát triển là tên gọi của hòa bình. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada khẳng định rằng, chiến tranh được nuôi dưỡng bằng thất nghiệp, đói khát, tàn ác, tuyệt vọng. Vì thế, cần xây dựng hòa bình qua việc xây dựng một thế giới công bằng hơn. Các Kitô hữu hãy là các chứng nhân dấn thân cho công lý và hòa bình, là các môn đệ trung thành và là các nhà truyền giáo hăng say của Chúa Giêsu, Hoàng tử hòa bình. Nhất là trong thế giới ngày nay, trong đó chiến tranh có thể thực sự tàn phá và giết người, cần phải cấp thiết loan báo tin mừng.
Abuja, lực lượng Hồi giáo Boko Haram đã chiếm được một thành phố nằm ở mạn Tây Bắc Nigeria là Damboa trong một cuộc tấn công hôm 18 tháng 7, làm ít nhất 40 người chết. Damboa là một trong những thành phố lớn và là một trung tâm thương mại của bang Borno. Những cuộc đấu súng đã phá hủy các trạm điện áp, khiến cho cả vùng Maiduguri ở cách đó 53 dặm cũng bị mất điện. Các lực lượng dân quân của thành phố đã bỏ chạy khi nhóm Boko Haram tấn công. Từ năm 2009, Boko Haram đã thực hiện những cuộc nổi dậy với tham vọng thành lập một quốc gia Hồi giáo. Gần đây những hoạt động của nhóm này được sự chú ý của cộng đồng quốc tế do đã bắt cóc hàng trăm nữ sinh, nhiều em đến nay vẫn còn bị giam giữ. Chính quyền Nigeria đang phải đối diện với những chỉ trích vì đã không bảo vệ được các nữ sinh nói trên và bất lực trong việc triệt hạ nhóm Boko Haram khát máu này. Một số lính Nigeria nói rằng họ bị nhóm Boko Haram đánh bại vì không đủ vũ khí chiến đấu, trong khi khoảng 6 tỷ Mỹ Kim trong ngân quỹ quân đội đã bị tham nhũng. Một số lính khác thì bị kết án là đã lạm dụng tính dục với chính người dân trong thành phố. Đức cha Matthew Kuka, giám mục giáo phận Sokoto, nói với đài CNA rằng Boko Haram sở dĩ càng lúc càng mạnh là vì sự yếu nhược của chính phủ. Ngài chỉ trích những năm tham nhũng và không biết quản lý tài nguyên quốc gia của chính phủ, khiến cho nhiều người dân phải rơi vào cảnh khổ đau bần cùng. Cho đến nay, ít nhất có 2.053 người dân đã bị giết trong khoảng 95 cuộc tấn công trong 6 tháng đầu tiên của năm 2014. Trước đó đã có khoảng 3.600 người dân bị giết trong các cuộc xung đột.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức cha Croc Medita, Tổng giám mục Tirana, về chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha Francisco tại Albania.
Thank you.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng ngày 31 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm mục vụ Albania vào ngày 21 tháng 9 tới đây. Lúc 7 giờ rưỡi sáng Chủ nhật 21 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ rời phi trường Fiumicino để bay sang Tirana và tới phi trường Mẹ Teresa lúc 9 giờ. Lúc 9 giờ 30, lễ nghi chào đón sẽ diễn ra tại dinh Tổng thống trong thủ đô Tirana. Sau khi chào thăm và hội kiến với Tổng thống tại Thư phòng Xanh, lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha gặp gỡ hàng lãnh đạo Albania. Sau đó, lúc 11 giờ, Ngài sẽ cử hành thánh lễ và đọc kinh truyền tin với tín hữu tại quảng trường Mẹ Teresa. Lúc 13 giờ rưỡi, Ngài dùng bữa trưa với các giám mục Albania và đoàn tùy tùng tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh. Ban chiều lúc 16 giờ, Đức Thánh Cha gặp gỡ các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô và các tôn giáo khác trong Đại học Công giáo Đức Bà Cố Vấn. Lúc 17 giờ, Ngài chủ sự buổi hát kinh chiều với các linh mục tu sĩ nam nữ chủng sinh và thành viên các phong trào giáo dân trong nhà thờ chính tòa Tirana. Lúc 18 giờ 30, Đức Thánh Cha gặp gỡ các trẻ em và phái đoàn đại diện các thành viên của các trung tâm bác ái khác trong nhà nguyện trung tâm Betania. Lúc 19 giờ 45, lễ nghi tiễn biệt sẽ diễn ra tại phi trường quốc tế Mẹ Teresa. Máy bay chở Đức Thánh Cha sẽ rời phi trường lúc 20 giờ và về tới phi trường Campino của Roma lúc 21 giờ 30.
Cộng hòa Albania rộng gần 29.000 cây số vuông, có hơn 3 triệu dân, gần 59% theo Hồi giáo, hơn 17% theo Kitô giáo và 25,30% không theo tôn giáo nào. Trước thời đệ nhị thế chiến, có 70% dân Albania theo Hồi giáo, 20% theo chính thống và 10% theo Công giáo. Vào cuối thế kỷ thứ tư, khi đế quốc Roma bắt đầu suy yếu, Albania đã là trung tâm của nền văn minh Illyrica và trong nhiều thế kỷ đã là một trong các trung tâm văn hóa và tôn giáo chính của đế quốc Byzantine. Vào thế kỷ 15, Albania rơi vào tay đế quốc Hồi Ottoman và nằm dưới sự cai trị của người Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 28 tháng 11 năm 1912, Albania tuyên bố độc lập khỏi đế quốc Ottoman, Thổ Nhĩ Kỳ, và năm sau đó được thừa nhận trở thành Cộng hòa Albania sau các cuộc chiến vùng Balkan. Năm 1939, Albania bị sáp nhập vào Vương quốc Italia. Trong các năm 1944 đến 1990, Albania đã là một nước cộng sản, có chính sách tự cô lập hóa theo Stalin và chống diệt xét lại. Trong 46 năm phải sống dưới chế độ cộng sản vô thần, tín hữu các tôn giáo, đặc biệt là Kitô giáo, đã bị bắt hại rất gắt gao và đã có hàng chục ngàn tín hữu tử đạo, trong đó có nhiều giám mục, linh mục và tu sĩ nam nữ. Cũng giống như các nước cộng sản khác, nhà nước cộng sản Albania đã thẳng tay đàn áp các Kitô hữu, bắt giữ, bỏ tù, tra tấn và tàn sát họ không thương tiếc. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Cha Grosmedita, Tổng giám mục Tirana. Thưa Đức Cha Medita, Giáo hội tại Albania đang chờ đợi chuyến viếng thăm Đức Thánh Cha Francisco với tâm tình nào?
Chúng tôi chờ đợi chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha với các tâm tình biết ơn. Giáo hội của chúng tôi đã đâm rễ sâu trên vùng đất Albania này và gắn bó với người dân một cách sâu xa dọc dài lịch sử. Nhưng vì là một giáo hội nhỏ bé, nó đã luôn luôn hướng nhìn về Roma với lòng trìu mến và sống ơn gọi là giáo hội công giáo. Chính qua sự hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô và lòng trung thành với Ngài mà tín hữu của chúng tôi đã sống sự tùy thuộc vào giáo hội Hoàn Vũ, cả trong những lúc trong đó người kế vị Thánh Phêrô và giáo hội Hoàn Vũ đã bị coi là kẻ thù trên quê hương chúng tôi. Tôi nghĩ tới cuộc bách hại tôn giáo dài dưới chế độ cộng sản, nhưng tôi cũng nghĩ tới các thời điểm khác của quá khứ. Giờ đây người kế vị Thánh Phêrô nhìn tới chúng tôi và đến thăm chúng tôi để củng cố chúng tôi trong lòng tin và để tỏ lòng cảm phục đối với sự tử đạo và khổ đau của các tín hữu công giáo Albania. Nhưng không phải chỉ có thế. Giáo hội tại Albania chờ đợi Đức Thánh Cha với niềm vui và lòng thương mến cùng với tín hữu các tôn giáo khác. Cả những người không tín ngưỡng cũng rất trân trọng và quý mến Đức Thánh Cha.
Bất hại tôn giáo là một từ ám chỉ sự chia rẽ và kỳ thị hiện nay. Chỉ cần nghĩ tới tình hình bên Trung Đông, nhưng tại Albania, sự bất hại của chế độ vô thần đã củng cố sự hiệp thông giữa các tôn giáo. Chúng ta nhớ rằng, bốn cộng đoàn tôn giáo chính là Hồi giáo Sunnit, Chính thống, Công giáo và Hồi giáo Pentashi, chung sống hòa bình với nhau. Chung sống hòa bình là điều có thể giữa các tôn giáo trong cùng một quốc gia không, thưa Đức Cha?
Tuyệt đối là có thể chứ. Sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ, có người giả thuyết rằng với sự tự do tôn giáo sẽ nảy sinh ra các căng thẳng giữa các tôn giáo, nhưng đã không xảy ra như vậy. Albania cống hiến một mô thức gương mẫu của sự chung sống giữa các tôn giáo với nhau. Tôi không nói rằng chúng tôi đã đạt đến sự hài hòa này mà không có các hy sinh, nhưng các hy sinh đã hoàn thành dọc dài lịch sử, đã cho các hoa trái hòa bình, mà ngày nay tất cả mọi công dân Albania đều được hưởng. Người Albani đã học được dọc dài các thế kỷ rằng có thể hoàn toàn trung thành với tôn giáo của mình trong sự tôn trọng tràn đầy với tôn giáo của người khác. Không thể đẹp lòng Thiên Chúa nếu vi phạm các quyền lợi của các anh chị em khác, nhưng người ta có thể tôn thờ Thiên Chúa cả trong lĩnh vực công cộng mà không xâm lấn không gian của người khác. Như thế Đức Thánh Cha Francisco tìm thấy tại Albania một mô thức gương mẫu của sự chung sống hòa bình giữa các tôn giáo.
21 năm đã qua đi kể từ chuyến viếng thăm Albania của Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị. Giáo hội và xã hội Albania đã thay đổi như thế nào, thưa Đức Cha?
Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã như là một sự vuốt ve trên thân xác băn khoăn của Giáo hội Tử đạo Albania. Đó đã là một ngày ánh sáng cho toàn dân nước. Đức John Paul II tái lập hàng giáo phẩm và tấn phong 4 giám mục đầu tiên. Qua việc khẩn nài Chúa Thánh Thần cho việc phong chức các giám mục mà tôi là một trong 4 vị ấy, cơ cấu giáo hội được tái hồi sinh. Trong 2 thập niên qua, giáo hội Albania đã thay đổi nhiều. Chúng tôi có hàng giáo sĩ bản xứ, các tu sĩ nam nữ người Albani hoạt động bên cạnh biết bao nhiêu thừa sai với lòng quảng đại, nhưng dần dần các thừa sai nhường chỗ cho các thế hệ trẻ Albani. Chúng tôi cũng có các giáo dân dấn thân trong giáo hội và trong xã hội. Như là giáo hội, chúng tôi điều hành nhiều việc phục vụ trong lĩnh vực xã hội, nhưng cũng có nguy cơ trở thành một giáo hội thiết định, dừng lại một chỗ. Vì thế chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco đem tới sự tươi mát, lay động chúng tôi khỏi các thói quen và làm cho chúng tôi sống trở lại sự mới mẻ thường hằng của tin mừng. Cả xã hội Albania cũng đã thay đổi nhiều, nhưng có vài thách đố vẫn còn tồn tại, chẳng hạn như nạn gian tham hối lộ, nghèo túng, thất nghiệp, các tổ chức tội phạm và vấn đề công lý.
Chuyến viếng thăm Tirana là chuyến viếng thăm đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco trong lục địa Âu Châu. Có thể nói rằng Đức Thánh Cha đã bắt đầu từ một vùng ngoại biên hay không?
Nếu người ta hiểu trung tâm là sự giàu có vật chất thì đúng như thế. Albania là một ngoại biên của Âu Châu, nhưng đất nước chúng tôi giàu các giá trị khác. Chúng tôi là dân trẻ nhất Âu Châu, mặc dù có các làn sóng di cư. Chúng tôi có gia đình còn mạnh mẽ, trong đó người già còn được tôn trọng, được lắng nghe và được phục vụ. Chúng tôi có sự chung sống hòa bình giữa các tôn giáo, và tuy có chấn thương của chế độ độc tài và nỗi khổ đau của quá khứ gần đây, nhưng chúng tôi đã không ngã vào cạm bẫy của một cuộc đấu tranh giai cấp mới, và chúng tôi đã duy trì được hòa bình xã hội. Có thể nói rằng Đức Thánh Cha Francisco bước vào đại lục Âu Châu qua việc gặp gỡ với một dân tộc nghèo nàn, đã đau khổ nhiều, nhưng cũng đã đóng góp nhiều cho Âu Châu.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Cha Croc Medita, Tổng giám mục Tirana, về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Albania. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Hoàng Nam trình bày chứng từ về bước đầu gặp gỡ Thiên Chúa của một thành viên huynh đoàn thánh giá người Pháp.
Anh Jean-Christophe Bifocciocchi là sinh viên trẻ tuổi và là thành viên huynh đoàn thánh giá ở Porto Vecchio trên đảo Corse, miền nam nước Pháp. chàng sinh viên chân thành sống đức tin Công giáo như một chọn lựa hoàn toàn tự do. Chứng từ của chàng có tựa đề Đi bước tiên khởi gặp gỡ Thiên Chúa, xin nhường lời cho anh John Christophe. Tôi đang theo học tại Đại học thành phố Bastia, nhưng giáo xứ của tôi lại ở mãi Porto Vecchio, cách nhau đến 144 cây số. Để giữ mức sống quân bình thiêng liêng, tôi thường xuyên trở về Porto Vecchio vào các ngày cuối tuần. Như vậy, tôi có thể tham dự thánh lễ tại giáo xứ và giữ nguyên tính cách thành viên huynh đoàn thánh giá ở địa phương. Tôi cố gắng trung tín tối đa trong việc tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Tôi chỉ gặp khó khăn chút ít vào mùa thi cử. Tư cách thành viên huynh đoàn thánh giá khuyến khích tôi siêng năng tham dự thánh lễ. Chúng tôi ngồi nơi cung thánh gần bàn thờ và chúng tôi cũng phụ giúp linh mục khi ngài cử hành thánh lễ. Tôi nghĩ rằng đây là điểm lôi cuốn hấp dẫn giới trẻ nhất khi họ cảm thấy họ có thể phụ giúp linh mục trong việc phụng sự Thiên Chúa, hay ít ra đó cũng là một lý do thôi thúc giới trẻ gia nhập huynh đoàn và siêng năng tham dự thánh lễ. Có người hỏi tôi, chính đức tin thúc đẩy bạn gia nhập huynh đoàn hay chính huynh đoàn củng cố bạn trong đức tin? Tôi xin thành thật trả lời như sau, chính huynh đoàn củng cố tôi trong đức tin. Trước khi gia nhập huynh đoàn, tôi đã là chú bé giúp lễ rồi. Đến khi tôi qua khỏi tuổi làm chú bé giúp lễ, thì đáng lý ra tôi đã ngưng công việc phục vụ, nhưng tôi lại gia nhập huynh đoàn, và như thế tôi có thể tiếp tục phục vụ trong các thánh lễ. Huynh đoàn thánh giá đúng thật là một phong trào của hội thánh. Cha sở và bề trên huynh đoàn nắm giữ vai trò quan trọng. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng tham dự một vài khóa huấn luyện thiêng liêng, nhưng các khóa huấn luyện này không dành riêng cho các thành viên của huynh đoàn mà mở rộng cửa cho mọi người tham dự. Huynh đoàn chúng tôi cũng nắm giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức các lễ hội nơi địa phương. Tôi nghĩ rằng các lễ hội này thật hữu ích vì là dịp khơi động nơi các tín hữu nguội lạnh hoặc lơ là với việc sống đạo được thức tỉnh và trở về với một cuộc sống phù hợp với đức tin Công giáo hơn. Hoặc nếu không được như thế, thì ít ra là họ đã đến với một lễ hội mang tính chất thiêng liêng của Kitô giáo. Giáo xứ Porto Vecchio của chúng tôi là một giáo xứ rất sinh động. Nhà thờ chật ních giáo dân đến tham dự thánh lễ vào mỗi Chủ nhật, rồi vào các thời điểm khác, đôi khi còn đông hơn với sự hiện diện của du khách. Chúng tôi may mắn có một cha sở lôi cuốn giáo dân tuôn đến nhà thờ tham dự các buổi cử hành phụng vụ và đi bước khởi đầu trong hành trình gặp gỡ Thiên Chúa. Cha sở quen biết hết mọi người trong giáo xứ, cha dành thời giờ cho các cuộc gặp gỡ tha nhân. Cha thăm viếng cả những tín hữu không bao giờ đặt chân đến nhà thờ. Làm như thế tức là cha sở nhằm khuyến khích họ trở lại nhà thờ, nhưng cha không bao giờ tỏ ra ép buộc ai. Phải chăng đây là phương thế để giải quyết vấn đề các tín hữu bỏ rơi nhà thờ và xa lìa giáo hội Công giáo? Tôi không biết, nhưng ít ra là nơi đây, tại đảo Cox này, người dân vẫn còn dám tuyên xưng mình là tín hữu Công giáo và không có dấu hiệu chống đối hoặc ác cảm với tôn giáo. Như vậy chúng tôi không có gì phải phân trần đến chính cả. Hiện nay tôi tự bay với đôi cánh của riêng mình. Nếu tôi tiếp tục sống đạo nghiêm chỉnh là vì tôi thích như vậy và vì cuộc sống này mang đến cho tôi nhiều điều thiện hảo. Không sao hết nếu đôi khi tôi có những thói quen không giống ai. Tôi cũng có những yêu thích của các bạn trẻ đồng tuổi, chỉ hơi khác về cường độ yêu thích mà thôi. Cũng có hiện tượng nhiều người trẻ không đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Có thể có nhiều lý do, nhưng theo tôi, các bậc cha mẹ cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong lối sống đạo của con cái. Đừng gửi con cái theo học giáo lý chỉ vì thuần túy là để làm vui lòng ông bà nội ngoại. Cha mẹ cũng cần phải biết rõ giáo lý để đồng hành với con cái. Đọc lời Chúa trong sách Khôn Ngoan. Từ cõi trời thánh thiên Chúa ngự, xin gửi đức khôn ngoan ngài tới, xin phái đến từ tòa cao vinh hiển để phù trì và đồng lao cộng khổ với con, cho con biết điều đẹp ý Chúa. Vì đức khôn ngoan hiểu biết tất cả, sẽ khôn khéo hướng dẫn con trong việc con làm, lấy quyền năng vinh hiển mà gìn giữ con. Lạy Chúa, nào có ai biết được ý định của Thiên Chúa, nào có ai hiểu được Thiên Chúa muốn điều chi? Chúng con vốn là loài phải chết, tư tưởng không sâu, lý luận không vững. Quả vậy, thân xác dễ hư nát này khiến linh hồn ra nặng, cái vỏ bằng đất này làm tinh thần chịu xuống vì lo nghĩ trăm bề. những gì thuộc hạ giới, chúng con đã khó mà hình dung nổi. Những điều vừa tầm tay đã phải nhọc công mới khám phá được, thì những gì thuộc thượng giới, có ai dò thấu nổi hay chăng? Ý định của Chúa, nào ai biết được, nếu tự chốn cao vời, chính Ngài chẳng ban đức khôn ngoan, chẳng gửi thần khí thánh. Chính vì thế mà đường lối người phàm được sửa lại cho thẳng. Cũng vì thế mà con người được dạy cho biết những gì đẹp lòng Ngài và nhờ đức khôn ngoan mà được cứu độ.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Đại cương về bí tích thêm sức.
Trong niên ký của bộ truyền giáo, một thừa sai kể lại rằng, trong cuộc truyền giáo ở Trung Hoa, tôi gặp một em bé gái 10 tuổi rất hiểu về đạo. Đây thật là điều họa hiếm nơi người Trung Hoa. Em gái đó rất ước ao chỉ phép thêm sức, nhưng tôi do dự vì thấy em còn bé quá. Để biết chắc chắn em có can đảm như trí thông minh của em hay không, tôi nói, sau khi chỉ phép thêm sức, nếu quan bỏ tù con và tra hỏi con về đức tin, con sẽ trả lời ra sao? Thưa cha, con sẽ trả lời rằng tôi là Kitô hữu nhờ ơn của Chúa. Tôi hỏi tiếp, và nếu quan ra lệnh cho con hãy từ bỏ phúc âm thì con sẽ làm gì? Thưa cha, con sẽ trả lời là không bao giờ. Rồi nếu quan gọi Lý Hình và nói mày phải bỏ đạo, nếu không ta chặt đầu, thì con sẽ trả lời ra sao? Cô bé thưa, thưa cha, con sẽ trả lời xin quan lớn cứ chặt. Vui mừng vì thấy em bé can đảm như thế, tôi vui mừng ban phép thêm sức cho em. Kính thưa quý vị thính giả, giai thoại trên đây phản ánh phần nào ý nghĩa và tầm quan trọng của bí tích thêm sức là bí tích kiện toàn phép rửa tội và làm cho Kitô hữu trở thành những chiến sĩ can trường của Chúa Kitô. Sau khi kết thúc loạt bài về bí tích rửa tội, hôm nay chúng tôi bắt đầu đề cập tới một cái nhìn tổng quát về bí tích thêm sức. Đây cũng là bí tích được toàn thể giáo hội quan tâm học hỏi trong tiến trình chuẩn bị năm thánh 2000 theo chương trình do Đức Thánh Cha John Paul II hồi đó đề ra.
Trước hết về nguồn gốc bí tích thêm sức, người ta phải nhận rằng cũng như trường hợp bí tích sức giàu bệnh nhân và hôn phối, Chúa Giêsu không nói rõ rệt về việc bí tích thêm sức như một bí tích riêng biệt. Chính vì thế, Luther, người sáng lập giáo hội tin lành hồi thế kỷ 16 đã viết, chúng tôi tìm kiếm những bí tích do Thiên Chúa thiết lập, nhưng không thấy lý do nào để xếp việc thêm sức vào số các bí tích. Để thiết lập một bí tích, trước hết cần phải có một lời Chúa hứa, qua đó chúng ta mới bó buộc phải tin. Nhưng chúng tôi không đọc thấy ở đâu lời Chúa hứa liên quan đến sự thêm sức, mặc dù chính Chúa đã đặt tay trên đầu nhiều người. Tuy nhiên, giáo hội Công giáo, Đông cũng như Tây Phương, ngay từ thời đầu vẫn tuyên dạy rằng thêm sức là một bí tích do Chúa Giêsu Kitô thiết lập trong ý hướng thiết định bí tích tổng quát của Ngài. Đoạn văn thường được giáo hội trích dẫn để minh chứng bí tích thêm sức khác biệt với phép rửa tội là đoạn 8 của sách Tông đồ Công vụ từ câu 14 đến 17. Các tông đồ ở Jerusalem nghe biết dân miền Samaria đã đón nhận lời Thiên Chúa thì cử Phêrô và Gioan đến với họ. Khi đến nơi, hai ông cầu nguyện cho họ để họ nhận được Thánh Thần. Vì Thánh Thần chưa ngự xuống một ai trong nhóm họ, họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu. Bấy giờ, hai ông đặt tay trên họ và họ nhận được Thánh Thần. Trong hai thế kỷ đầu tiên của lịch sử giáo hội, nghi thức thêm sức, tức là đặt tay trên đầu, sức dầu trên trán, được cử hành liền ngay sau nghi thức rửa tội. Tất cả các nghi thức này thường được cử hành long trọng do Đức Giám mục giáo phận, có các linh mục và phó tế trợ giúp. Từ thế kỷ thứ ba trở đi, số người trở lại đạo gia tăng thêm cùng với việc rửa tội cho trẻ em. Giáo hội dần dần tách rời hai nghi lễ trên. Việc đặt tay trên đầu, sức dầu trên trán để ban ơn Chúa Thánh Thần được dành cho giám mục, thủ lãnh giáo đoàn địa phương, còn việc rửa tội được ủy thác cho các linh mục. chẳng hạn Thánh Cipriano sống vào đầu thế kỷ thứ ba và qua đời năm 258, đã phân biệt việc dìm mình trong nước để tái sinh làm con giáo hội và việc đặt tay ban Chúa Thánh Thần. Công đồng Elvira cuối thế kỷ thứ ba là công nghị đầu tiên đã công nhận hai nghi thức rửa tội và thêm sức khác biệt nhau. Công đồng chung tại Lyon năm 1274 xác định bí tích thêm sức là một trong số bảy bí tích của giáo hội. Công đồng chung Trento chống lại sự phủ nhận của Luther và các giáo hội tin lành đối với bí tích thêm sức và tái xác nhận rằng thêm sức là một bí tích, ghi dấu tích không thể xóa nhòa trong tâm hồn tín hữu. Ngoài ra, công đồng dạy rằng Đức Giám Mục là thừa tác viên có quyền ban bí tích này trong trường hợp thông thường.
Công đồng chung Vatican II trong đoạn số 11 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân đã dạy rằng, nhờ bí tích thêm sức, các tín hữu được liên kết với giáo hội một cách hoàn hảo hơn, họ được thêm sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần, và như thế họ được liên kết chặt chẽ hơn trong nhiệm vụ bảo vệ và truyền bá đức tin bằng lời nói và việc làm, trong tư cách là những chứng nhân đích thực của Chúa Kitô. Qua giáo huấn trên đây, chúng ta thấy rằng chính nhờ bí tích thêm sức mà sự tháp nhập vào giáo hội được củng cố mạnh mẽ hơn. Bí tích thêm sức đến để bổ túc và làm trưởng thành đức tin của Kitô hữu đã nhận lãnh khi chịu phép rửa tội. Sự tăng trưởng này được thực hiện nhờ sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần. Giáo hội dạy rằng Chúa Thánh Thần đến trợ lực tín hữu khi họ lãnh nhận bí tích thêm sức bằng cách ban cho họ bảy ơn, như sứ ngôn Isaiah đã nói đến trong đoạn số 11, ơn trí hiểu và ơn chỉ bảo giúp chúng ta nhận biết Chúa Giêsu, hiểu tin mừng của Ngài và tiếp nhận lời Chúa một cách hữu hiệu. Qua những ơn này, Chúa Thánh Thần giúp chúng ta phân biệt được thế nào là theo Chúa Giêsu trong đời sống thường nhật của chúng ta. Ơn sức mạnh và ơn kính sợ Chúa, cũng như ơn đạo đức, qua những ơn này, Chúa Thánh Thần ban sức mạnh cho tâm hồn để chúng ta đối phó với những khó khăn của cuộc đời, đối đầu với sự ác muốn lôi kéo chúng ta xa lìa Chúa, duy trì những mối liên hệ kính yêu của chúng ta đối với Thiên Chúa, làm cho chúng ta sống như những người con thảo của Chúa. Ơn khôn ngoan và ơn hiểu biết giúp chúng ta suy xét và chọn lựa một cách sáng suốt và tự do theo những ánh sáng nội tâm từ Chúa mà đến. Tất cả những ơn trên đây của Chúa Thánh Thần đều nhắm thêm sức cho chúng ta, củng cố đức tin và làm cho chúng ta trở nên những chứng nhân đích thực của Chúa Kitô. Vì đức tin nơi tín hữu là ngọn đèn soi sáng cho những người xung quanh, như Chúa Giêsu đã dạy, không ngài thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt trên giá đèn để soi sáng cho cả nhà. Cũng vậy, ánh sáng của chúng con cũng phải chiếu tỏa trước mặt mọi người, để khi xem thấy những việc chúng con làm, họ ngợi khen Cha các con ở trên trời. Matthew đoạn 5 câu 15 và 16. Bổn phận làm chứng nhân cho Chúa Kitô cũng là nghĩa vụ tín hữu Kitô đã lãnh nhận khi chịu phép rửa tội. Vì thế, bí tích rửa tội và thêm sức liên kết chặt chẽ với nhau. Bí tích rửa tội tái sinh chúng ta và đời sống mới, như Chúa Kitô đã phục sinh để sống đời sống thần linh. Bí tích rửa tội cắt đứt những ràng buộc của chúng ta với sự ác và đưa chúng ta từ chốn tối tăm của tội lỗi và nơi ánh sáng của con cái Chúa. Còn bí tích thêm sức liên kết chúng ta với biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ngày mà Chúa Kitô phục sinh đổ tràn ơn Thánh Thần của Ngài xuống trên các môn đệ, mặc dù bấy giờ đã tin nhưng chưa hoàn hảo, và biến họ từ các môn đệ nhút nhát thành những tông đồ can trường, coi thường cái chết để rao giảng Chúa Kitô, thành lập giáo hội và thông truyền ơn cứu độ cho mọi dân nước, như Chúa Giêsu đã dặn dò các môn đệ, các con sẽ là chứng nhân của Thầy cho đến tận bờ cõi trái đất.
Tóm lại, càng lớn lên trong đức tin, Kitô hữu càng nhận thấy rằng đức tin của họ phải vượt qua những thử thách mới. Đức tin không phải là một việc riêng tư giữa cá nhân với Chúa, nhưng còn liên quan tới sự sống còn của cả cộng đồng giáo hội. Nói khác đi, Kitô hữu có trách nhiệm làm chứng cho Chúa Kitô, sống đức tin của mình một cách gương mẫu. Những trách nhiệm và những khó khăn đó đòi hỏi đức tin của tín hữu phải được tăng cường đặc biệt nhờ bí tích thêm sức, vì chính trong bí tích này, người tín hữu lãnh nhận được các ơn của Chúa Thánh Thần để làm trưởng thành đức tin của mình. Dù sống trong hoàn cảnh bị bách hại, bị chèn ép hay trong một xã hội tự do, đức tin của Kitô hữu vẫn phải đương đầu với những cuộc tấn công của sự ác, với nhiều chiếc cám dỗ, và nhất là ngày nay, trào lưu tục hóa, phản Kitô giáo ngày càng mạnh mẽ. Trong bối cảnh đó, ý nghĩa của bí tích thêm sức luôn luôn cần được đề cao để các tín hữu ý thức về nghĩa vụ bảo vệ và xây dựng nước Chúa trong niềm vâng phục tiếng Chúa Thánh Thần nói trong lương tâm mỗi người. Thánh Thần mà Chúa Cha sẽ phái đến nhân danh Thầy sẽ dạy các con mọi sự và sẽ làm cho các con nhớ lại tất cả những gì Thầy đã nói với các con. Gioan, đoạn 14, câu 26.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Luân Đôn, các giám mục Anh Quốc và vùng Gan mời gọi tín hữu toàn nước cầu nguyện cho các Kitô hữu Iraq vào ngày hôm nay mùng 6 tháng 8 lễ Chúa Hiển Dung, thể theo lời yêu cầu của các vị lãnh đạo tôn giáo nước này, và Chúa Nhật mùng 10 tháng 8 trong toàn Anh Quốc và vùng Gan. La Vang, Đại hội Thánh Mẫu Toàn Quốc lần thứ 30 sẽ diễn ra tại Trung tâm Thánh Mẫu La Vang trong các ngày từ 13 đến 15 tháng 8 này, với sự tham dự của hàng trăm ngàn tín hữu đến từ khắp nơi trong nước. Hà Nội, ông Heiner Bielefeld, đặc sứ của Liên Hiệp Quốc quan sát tự do tôn giáo, đã tuyên bố rằng các vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo và tự do lương tâm là một thực tại ở Việt Nam ngày nay.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.